là với quý vị thấy này, không phải là đổi lại với cái gì, là phải, phải không? Không phải là đổi lại với phải. Nếu trả lời không phải thì quý vị đã rơi được cái dấu vết của hai bên chưa? Chưa rơi thì làm sao khỏi sanh diệt, phải không? Đó, cho nên chưa sạch dấu vết của hai bên á, thì chưa rơi khỏi sanh diệt, tức là còn sanh. Mà nếu còn sanh á, thì không sanh lên trời cũng sanh lên người, phải không? Không sanh lên cõi trời cũng sanh vào cõi người thôi. Đó, cho nên mình chưa thoát ra khỏi tam giới được. Vì vậy mà trả lời không phải thì cũng chính là quý thầy đang đắp đường lên cõi trời luôn. Quý vị biết, tại vì khi mình chưa biết á, thì học có nghĩa là học cho biết, phải không? Học cho hiểu. Nhưng mà khi hiểu rồi á, đi vào ứng dụng, thì mình phải khéo bật luôn niềm nghĩ của hai bên, mà thấy suốt rõ ràng, mất dấu vết mà thấy rõ, thì lúc đó mới đụng được, mới làm đụng được, phải không? Nếu mà con nghĩ là đắp đường thì đắp, làm thiền thì làm, mà không nghĩ là để có phước, để được sánh lên cõi trời, mình không nghĩ là phải làm như vậy để mình được sánh cái này cái kia, được có phước, được như thế này nọ, làm mà không dính mắc, không trù vào phước vân vân, mình nói không nghĩ mà mình nghĩ lung tung. Quý vị thấy rõ không? Cho nên ngay khi nói không nghĩ mà trong đầu mình đang nghĩ, thì chỉnh cái trong đầu nghĩ là mình chưa rơi dấu vết, cho nên nó còn trong sanh diệt. Mà còn sanh đến diệt thì còn sanh, phải không? Còn sanh thì không sanh lên trời, cũng qua cõi người thôi. Đó, mình thấy vừa nghĩ thì đã thấy có phước sanh diệt rồi, cho nên chưa rột rão, chưa đạt được cái phước vô lậu. Vì vậy mà nếu là người thuộc bài thì sao? Đến cuối cùng phải bật luôn dấu vết thì mới được, phải không? Đó, ở đây thì quý thầy lúc đó nếu lại mới lâm thính sao? Quý vị thầy phải trả lời sao? Khi đó có một thầy đứng ra hỏi trở lại. Tại vì cô này có hỏi á, là thầy đang đắp đường lên cõi trời phải không thưa thầy? Thì thầy này mới đứng ra hỏi trở lại, cô cũng đi trong đó nữa sao? Tại vì quý vị biết, nếu mình trả lời phải không phải gì là mình cũng kẹt hết, phải không? À, vì thầy này hỏi là cô cũng đi trong đó nữa sao? Có nghĩa là cô hỏi như vậy, tức là cô còn khởi nghĩ muốn đi lên cõi trời nữa hay sao mà khởi hỏi như vậy? Phải không? Cô còn muốn đi trong đó nữa hay sao mà con khởi nghĩ là tôi đắp đường này lên cõi trời? Đó, thì đó là nghiệm xem cô ni này còn kẹt trong cái tâm niệm chấp trước lên cõi trời hay không. Đó là một ý. Và một ý thứ hai á, là khi cô hỏi thầy đắp đường lên trời phải không thưa thầy, có nghĩa là thầm khẳng định quý thầy đang đắp đường lên cõi trời, phải không? Có phải là thầy đang đắp đường lên cõi trời không? Đó là thầm khẳng định là quý thầy đang đắp đường lên cõi trời. Mà nếu như vậy á, nếu quý thầy là đang đắp đường lên cõi trời á, thì cô cũng là người hiện đang đi trong đó, đang đi trong cái con đường tôi đắp đó, thì cô có lên cõi trời hay là không? Quý vị thấy rõ không? Thì từ đó mình thấy chỉ cần cô ni này xác định được câu trả lời của cô ở đây, thì chính là cô đã tự trả lời xong câu hỏi của cô, đã đưa ra hỏi quý thầy là thầy đắp đường lên trời phải không thưa thầy, phải không? Đó, cô cũng đang đi đó trong đó nữa sao? Cô có con kẹt trong cái pháp sanh diệt lên cõi trời hay không? Thì biết rõ là quý thầy có con đắp đường lên cõi trời hay không, phải không? Đó, thì lúc đó quý vị biết cô ni trả lời sao không? Cô lại có nói con chỉ đi ngang thôi. Khi nãy giờ quý vị nghe phân tích đó, thì nghe nó chậm đó, chứ lúc đó nhanh lắm. Cái này là nói thiệt chứ không phải nói lão đâu. Quý vị thấy đi ngang nghĩa là sao? Đi ngang có nghĩa là vào mà không vượng lại, đi ngang thôi, phải không? Đó. Cho nên làm tất cả mà không phải là tào tác, tùy đắp đường nhưng mà không phải để lên trời mà lên chùa gặp Phật. Đó, tức là ngay đó cô trả lời được câu hỏi của quý thầy đã hỏi ngược lại cô chưa? Được rồi, phải không? Tức là cô cũng đi trong đó nữa sao? Thì cô nói không đi trong đó, đi ngang thôi hả, phải không? Thì đó là cô trả lời được cái câu hỏi quý thầy hỏi cô rồi. Nhưng mà cô trả lời được câu hỏi quý thầy hỏi cô cũng có nghĩa là cô đã tự trả lời câu hỏi của cô hỏi quý thầy ngay ban đầu. Quý vị thấy không? Tức là cô hỏi này, thầy đang đắp đường lên trời phải không hả thưa thầy? Thì sao? Tôi đi ngang thôi chứ không có đắp đường lên trời, phải không? Đó, cho nên túng bẫy thì tự cô trả lời. Cô trả lời xong câu hỏi của cô có nghĩa là cô tự trả lời câu hỏi của cô hỏi quý thầy. Quý vị thấy dễ không? Thì ở đây mình khỏi trả lời gì hết trơn, mình cứ túng ra ta trả lời xong tự động ta trả lời câu hỏi của người ta luôn, mình khỏi mất công. Đó. Thì có giai thoại đó, quý vị thấy nó đã thể hiện đầy đủ cái nhìn đúng về thiện và ác một cách thực tế trong đời sống của mình, phải không? Tức là tuyệt đối không làm ác, làm các việc tốt mà thấy suốt một cách rõ ràng, mình không sanh tâm, không có niềm dính chấp mà bật cả dấu vết, thì mình làm tất cả các việc mà cũng chính là mình đang làm cúng hành tiến lên quả vị Phật, chứ không phải là thường. Đó. Khi nãy giờ quý vị nghe qua rồi, quý vị thấy nãy giờ nói là không được làm ác, phải không? Tuyệt đối không làm ác, làm thiện nhưng mà không được dính mắc, phải không? Phải vượt lên trên. Mà nói cho vong vó cho con rốt cuộc lại, rốt lại á, thì cũng là khuyên làm lành lạnh dữ, phải không? Như vậy là quý vị thấy cái lời khuyên làm lành lạnh dữ và những gì khi nãy giờ chúng ta nghe qua có giống nhau hay là không, đấy là một vấn đề. Nếu quý vị thấy rõ được cái này thì mình mới thấy rõ rằng cái trí tuệ của đạo Phật là tuyệt diệu. Còn nếu không á, thì mình dễ đồng hóa, có nghĩa là đạo Phật cũng khuyến làm lành lạnh dữ, tôi ở đời tôi cũng làm lành lạnh dữ, như vậy là mấy vị đi chùa có hay hơn gì tôi đâu, phải không? Cho nên mình thấy thấy được chỗ này, mình mới thấy được cái trí tuệ tuyệt diệu của đạo Phật. Tức là mình phải thấy cái chỗ là không khác nhưng mà khác, khác mà không khác, đó là một điểm đặc biệt của đạo Phật. Thường á, mình nghe khác là mình phải làm kỳ gì hơn người ta, đó là không phải. Mà mình nói không khác thì mình lại bị đồng hóa trong sanh diệt với người ta, đó cũng không phải luôn. Cho nên đạo Phật là đạo có một trí tuệ trung đạo tuyệt diệu, có nghĩa là khác mà không khác, không khác mà khác. Quý vị thấy đó chính là cái điểm bức tranh số 10. Quý vị nhìn lên bức tranh số 10 này, là cái ông già, phải không? Ông mang cái bao rượu xách cái con cá chép đi vào trong chợ. Quý vị thấy như vậy, như vị lầm lắm, tưởng đâu là làm như vậy là mình phải bỏ áo thầy tu đi vào trong chờ lại giống như người tục. Nhưng mà đó là lầm. Đấy là một hình ảnh tượng trưng để nổi lên ngay cái tâm trí tuệ giác ngộ rốt ráo của chúng ta. Tức là quý vị nhìn lại, một anh chàng đang ngồi trong quán nhậu để nhậu, và một vị thầy tu ngộ đạo rốt ráo rồi cũng làm như vậy. Thì quý vị nhìn lại trên cái hình tượng, trên cái việc làm, trên cái hành động của bề nổi, hai người này có khác nhau không? Giống nhau, cùng ngồi nhậu mà, phải không? Nhưng mà hai người này có gì khác không? Tâm hai người này có khác, phải không? Tức là tâm hai người này không giống nhau. Một bên anh chàng nhậu, có nghĩa là hôm nào không đi nhậu thì chịu không nổi, ta đã dính kẹt trong đó. Và một ông thầy tu này là đã vô nhiễm, không phải thích đi nhậu mà vào đó để kẹo ra. Đó, thì không phải chỉ là việc làm đi vào chợ thôi, mà tất cả các việc làm trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Ở đây tôi xin nói thêm một chút nữa cho quý vị thấy, chứ không thì nhiều người lầm lắm. Họ cứ nghĩ rằng là bây giờ tôi thấy cô bồ cũng hơi tự tại rồi đó, thôi giờ tôi vô chợ tôi kẹo ra. Bây giờ tôi chỉ cái mèo này, quý vị nhớ bữa sau ai mà tự tại quý vị phải phải vô kẹo họ ra lại, chứ họ đang ở trong á. Khi mà quý vị gọi là tự tại rồi, giờ nói thôi tôi thấy tôi cũng hơi tự tại rồi, thôi bây giờ tôi vô trong tôi đồ mày ông đó ra. Mà khi nghĩ như vậy á, là có tâm hay là không tâm? Có tâm. À, mà có tâm á, là tâm đó là sanh diệt hay là không sanh diệt? Sanh diệt. Sanh diệt mà muốn trì cái sanh diệt được không? Làm sao chắc được, phải không? Thì như vậy là mình nghĩ là muốn thử, mà ngay cả sanh diệt đó là thua rồi, thử chứ cho mệt, phải không? Đó, bây giờ tôi ví dụ thế này là cụ thể. Khi quý vị ngồi thiền, thôi nhất là cái chân mình bị đau thôi. Cái lúc đó đau gọi sao nữa? Muốn buông chân ra cho rồi, phải không? Thì khởi niệm buông ra, thì cái niệm thiền nó khởi lên. Không được, ngồi thiền là phải dứt khoát, ngồi hết giờ. Là sao? Giữ yên, không buông nữa. Kể đó cái gì nữa? Cái niệm bất thiện nó ra rồi, nhưng mà cho nợi nợi chân ra chút, phải không? Nợi ra chút cho nên nó đỡ đau hơn chút. Đó là cái bất thiện. Cái anh thiền nói sao vậy không? Không được, ngồi nghiêm chỉnh, chỉnh lại ngồi ngay ngắn. Thì như vậy quý vị thấy, từ khi đầu cho tới khi hết giờ là mấy chục lần như vậy, rất là nhiều, phải không? Thì cuối cùng lại á, là cuối buổi mình xả ra, có khí thẳng cũng có khí bài. Nhưng mà thẳng hay là bài, quý vị mệt hay là khỏe, lạ người luôn, phải không? Đó, thì đó là dùng cái sánh diệt để trì cái sánh diệt. Một cái niềm bất thiện gợi lên thì lại cái thiền này đổi lại, rồi cái thiền này đổi không nổi thì cái bất thiền nó nổi lên thì lại cái thiền này đổi lại. Cứ vậy mà hai thằng này đập nhau hoài thì mình chỉ có mệt thôi. Bây giờ cũng đau chân, thì trước tiên quý vị coi lại đừng có nên gồng bất cứ một cớ nào hết. Có nghĩa là tay chân không được gồng rồi, mà trong cớ, quý vị để ý này, từng cái cớ đừng gồng, buông hết toàn bộ. Chứng chỉnh ngồi thật thẳng, hít hơi thở thật là sâu và suốt, tâm an định lại, đừng có bị hấp tấp trong này, đừng có bị nổi lên. Thì ngay khi đó quý vị vừa yên á, thì chỉ cần một chút xíu thôi, không thèm để ý cái đau quý vị, thì tự động cái đau nó qua hồi nào mà không hay luôn. Lúc đó mình nhẹ liền, thì cuối giờ xả ra khỏe hay là mệt? Khỏe. Thì như vậy dùng cái an định để thẳng được cái sanh diệt, thì đó là cái vô sanh mới đủ lực để trì được cái sanh diệt. Thì đó là chuyện nhỏ của ngôi thiền thôi. Mình cũng thấy rõ được cái giá trị vô sanh, nó trì cái sanh diệt thế nào. Huống nữa là quý vị thấy cái chuyện vô trong chờ thì bao nhiêu thứ dính nhiễm, rất là nhiều. Mà dùng cái tấm sanh diệt, cái tấm khởi là túi vô thử, thì có thẳng nổi không? Dùng cái sanh diệt không thể thẳng nổi cái sanh diệt một cách dữ dội kia. Thì như vậy ngay khi khởi muộn thử là thua ngay tấm khởi rồi, thử làm chi nữa cho mệt. Thôi đừng có đậu nữa, ở nhà động thức mà tu, phải không? Ra đó đậu rồi nó cũng bị thua thôi à. Đó. Ở đây khi nãy cho quý vị học thì nghe rồi, có nghĩa là mình học thì cho hiểu, nhưng tới cuối cùng làm thì cứ làm, thấy suốt mà lặng, đừng khởi là tôi làm mà tôi không dịnh nữa, thì như vậy là bạc luôn. Thì đến lúc đó cái gì khởi thì chính là cái định mà sáng đó, thì mình mới làm chủ được cái sanh diệt và vượt lên trên được. Đó, thì đây là cái hình ảnh khác mà không khác, không khác mà khác là như vậy. Chứ không phải là tôi thấy cái bồ hơi tự tài đấy đó, thôi giờ vô chợ. Thì bây giờ mình coi lại, khi mà nói như vậy á, thì mình coi lại cái tấm khởi mình là thua rồi, khỏi thử, phải không? À. Thì đó không phải là chỉ là cái việc vào chờ thôi, mà tất cả cả cái việc làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình cũng vậy. Nếu mà mình mê mà làm thì đó là gì? Là còn trong sanh diệt trầm luân và bị sanh tử nó trọi cột rồi mình chịu khổ. Cũng sinh hoạt đó, nhưng mà nếu người tấm đã giác ngộ thì mình thấy suốt mà không lầm. Cho nên quý vị này cũng đáng làm, cũng đáng sống, cũng đáng ăn giống như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Nhưng mà trong tâm người đó đang là thông dong tự tại, an lạc giải thoát, từng bước quay về, phải không? Thì cái thiền và cái ác mà chúng ta vừa học qua cũng vậy. Chúng ta sống trong đời thì làm việc giống nhau, không làm gì ra kỳ đạt hết. Ngày xưa mình buôn bán thì bây giờ đi học đạo rồi về cũng buôn bán như ai vậy đó, chứ không có bỏ gì hết, cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy khác ở chỗ nào? Khác là mình đang ở trong đó mà làm, hay là đang ở trên nó mà làm, phải không? Đó, bây giờ mình biết rồi á, thì cũng làm ăn như ngày xưa, chứ không ai cấm cản chuyện làm ăn hết. Đi chùa mà bỏ làm ăn thì coi như là không ai cho đi chùa rồi, phải không? Đó. Nhưng mà khác á, là ngày xưa mình đang ở trong đó mà làm, và bây giờ á, là mình biết rồi thì đang vượt lên trên mà làm tất cả. Nếu chúng ta đang ở trong đó mà làm thì đó là con vướng kẹt, mà vướng kẹt thì mình đang bị lằn hụp trong sanh tử, cho nên làm đó là tạo tác nghiệp để trôi lăn trong sanh tử. Mà ngày nào quý vị còn trong sanh tử thì mình chưa thoát được cái khổ, phải không? Và nếu chúng ta có trí tuệ, có được một cái nhìn đúng, thì chúng ta cũng tránh điều ác, cũng làm điều thiện giống như bao nhiêu người khác. Nhưng mà chúng ta không phải là tu thiện, mà chúng ta an định, định tĩnh mà thấy suốt, thì đó là chúng ta đang vượt lên trên mà thấy suốt một cách rõ ràng, không lầm mà sống mà làm. Cho nên làm nhưng mà không phải là tạo tác, phải không? Mà không tâm mà làm thiền, cho nên làm đó mà không phải tạo tác, không phải là tác nghiệp để đi trong sanh tử. Mà chúng ta đang sống như bao nhiêu người khác, nhưng mà tâm giác ngộ có khác, cho nên chúng ta đang an nhiên tự tại, chứ không phải là mình bị cái khổ nó chi phối. Mình hiểu, thấy và sống được như vậy, đó là mình đã ứng dụng được cái điểm đặc biệt trí tuệ tuyệt diệu của đạo Phật. Không nhiễm là như vậy, có nghĩa là làm đang ở trong đó, nhưng mà không phải là mình đang ở trong, mà đang vượt lên trên. Mà vượt lên trên mà không phải là kỳ đặc, mà chúng ta đang là không bị tất cả những cái đó chi phối, thì khác mà không khác, không khác mà khác, đó là điểm đặc biệt của đạo Phật. Đó. Thì nói như vậy để quý vị biết, chứ không thì thường lâu nay cũng thường nghe là đạo Phật cũng khuyên tránh điều ác, làm điều thiện, thì những người khác người ta cũng khuyên vậy thôi, như vậy có gì đâu hay, phải không? Nhưng ở đây là cái đặc biệt của mình là đang ở trong đó mà làm, hay là đang ở trên mà làm, thì ở đó là cái chính.